luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp đó là bài giới thiệu những điểm mới quan trọng của hai luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 này là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, luật sửa đổi luật công an nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định 899 phê duyệt chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu về chiến lược này.
Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tổng quát của chiến lược là xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách giải pháp mạnh đột phá để thu hút và trọng dụng nhân tài cả trong và ngoài nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn như khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, khoa học xã hội, y tế, thông tin và truyền thông, chuyển đổi số. Qua đó góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2050 trở thành nước phát triển thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mục tiêu cụ thể đến hết tháng 6 năm 2024 đạt 100% các bộ ngành địa phương ban hành kế hoạch thu hút trọng dụng nhân tài phù hợp với chiến lược quốc gia và yêu cầu thực tiễn có trọng tâm trọng điểm, nhất là các ngành lĩnh vực mũi nhọn có lợi thế. Năm 2025, thu hút nhân tài và làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị của nhà nước khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới. Mục tiêu đến năm 2030 định hướng đến năm 2050, duy trì tỷ lệ nhân tài thu hút và làm việc ở các cơ quan tổ chức đơn vị của nhà nước không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hàng năm. Phấn đấu đạt 100% nhân tài được công nhận, tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm, được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan tổ chức đơn vị của nhà nước. Tỷ lệ nhân tài được đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học công nghệ đạt 30% vào năm 2025, đạt 60% vào năm 2030, để tiến tới đạt 100% vào năm 2050. Một trong các nhiệm vụ và giải pháp của chiến lược là khuyến khích và phát hiện tiến cử nhân tài. Cụ thể, việc tìm kiếm nhân tài nhằm phát hiện người có phẩm chất đạo đức lối sống chuẩn mực, có khát vọng cống hiến phụng sự tổ quốc và nhân dân, có trình độ năng lực sáng tạo vượt trội, có công trình sản phẩm, thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt tạo nên sự tiến bộ phát triển của một lĩnh vực, một ngành của địa phương hoặc đất nước được tiến hành trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và tập trung vào 4 nhóm sau. Học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có tố chất năng khiếu nổi trội từ các cơ sở giáo dục đào tạo, những người có học vị, học hàm, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, có các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng hiệu quả cao vào đời sống thực tiễn. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan tổ chức đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội có năng lực nổi trội, luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ công vụ. Những người có trình độ năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác, kể cả trong và ngoài nước. Khuyến khích đề cao trách nhiệm của người giới thiệu tiến cử nhân tài, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong giới thiệu tiến cử công nhận nhân tài. Phát huy vai trò và trách nhiệm phát hiện giới thiệu tiến cử nhân tài của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Các bộ ngành địa phương chủ động tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục đào tạo để sớm phát hiện tài năng trẻ là học sinh, sinh viên, nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Nhiệm vụ và giải pháp khác của chiến lược là nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Cụ thể, đổi mới chương trình đào tạo bồi dưỡng trong các ngành lĩnh vực theo hướng phát triển tối đa năng lực, phát triển những năng khiếu chuyên biệt, năng lực nổi bật của nhân tài, nâng cao năng lực bồi dưỡng nhân tài của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, phát triển mạnh một vài đại học điểm của Việt Nam thành trường hàng đầu khu vực, tập hợp phát triển đội ngũ giảng viên tham gia chương trình đào tạo bồi dưỡng nhân tài là các chuyên gia, nhà giáo dục, khoa học, lãnh đạo, quản lý, kinh doanh đầu ngành có trình độ, kinh nghiệm, uy tín cao ở trong và ngoài nước. Chú trọng mời đội ngũ giáo sư chuyên gia đầu ngành gốc Việt trở về làm việc, tham gia giảng dạy tại Việt Nam. Có chính sách khuyến khích các cơ sở giáo dục ngoài công lập tham gia vào nghiên cứu đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước, xây dựng chương trình kế hoạch hợp tác liên kết với các cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài có uy tín cao trên thế giới để đào tạo bồi dưỡng nhân tài theo nhu cầu và các chuẩn mực của khu vực quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi về các điều kiện học tập, nghiên cứu, môi trường cọ sát, thử thách, rèn luyện để các tài năng trẻ là học sinh, sinh viên, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc có cơ hội phát huy năng lực sở trường, tăng cường năng lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học xã hội và các lĩnh vực trọng điểm khác thông qua đào tạo bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 8 này có thêm hai luật có hiệu lực thi hành, bao gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, luật sửa đổi luật công an nhân dân. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu về những điểm mới đáng chú ý của hai văn bản luật mới này. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Bổ sung giấy tờ khác theo quy định tại Điều ước Quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên là một trong những giấy tờ xuất nhập cảnh. Theo đó, luật đã bổ sung thông tin nơi sinh trên giấy tờ xuất nhập cảnh và bổ sung quy định thông tin khác do chính phủ quy định để bảo đảm tính linh hoạt phù hợp với thực tiễn trong từng thời kỳ. Sau khi sửa đổi bổ sung thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm ảnh chân dung, họ, chữ đệm và tên, giới tính, nơi sinh, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh, cơ quan cấp ngày tháng năm, cấp và ngày tháng năm hết hạn, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại thông tin khác do chính phủ quy định. Luật quy định hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, bảo mất hộ chiếu phổ thông, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông. Bên cạnh đó, luật bỏ quy định thời hạn còn lại của hộ chiếu từ 6 tháng trở lên mới đủ điều kiện xuất cảnh để tạo điều kiện cho công dân khi xuất cảnh. Đặc biệt, luật nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên không quá 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần và quy định tính thời hạn thị thực theo ngày đối với các loại thị thực có thời gian dưới 1 năm để bảo đảm thống nhất, nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của luật. Ngoài ra, luật còn bổ sung trách nhiệm của cơ sở lưu trú trong việc thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài, sửa đổi quy định về hình thức khai báo tạm trú, bổ sung quy định người nước ngoài có trách nhiệm xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân đã quy định bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong công an nhân dân, trong đó một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng gồm Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân, một trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và 2 vị trí Phó Cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Sĩ quan Công an biệt phái được phê chuẩn chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có hàm cao nhất là thượng tướng. Luật cũng quy định trung đoàn trưởng ở các đơn vị trực thuộc Bộ Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh, trưởng phòng tổ chức cán bộ, công tác đảng và công tác chính trị, trưởng công an thành phố thuộc Công an thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có bậc hàm cao nhất là đại tá. Sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác, trường hợp không còn đủ 3 năm công tác khi có yêu cầu do Chủ tịch nước quyết định. Tại luật Công an Nhân dân sửa đổi cũng tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan Công an Nhân dân. Theo đó, hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan Công an Nhân dân đối với hạ sĩ quan là 47 tuổi, cấp úy là 55 tuổi, thiếu tá, trung tá đối với nam là 57 tuổi, nữ là 55 tuổi, thượng tá đối với nam là 60 tuổi, nữ là 58 tuổi. đại tá đối với nam là 62 tuổi, đối với nữ là 60 tuổi. Đối với sĩ quan công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ theo quy định của chính phủ. Bên cạnh đó, luật cũng quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an đối với nam là 62 tuổi và nữ là 60 tuổi và thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ Luật Lao động. Công nhân công an được áp dụng chế độ chính sách như đối với công nhân quốc phòng. Hạn tuổi phục vụ cao nhất của nam sĩ quan đại tá và cấp tướng, nữ sĩ quan cấp hàm thượng tá và đại tá thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ Luật Lao động. Chính phủ quy định chi tiết khoản này. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân còn quy định tăng thêm 2 tuổi phục vụ của sĩ quan hạ sĩ quan trong công an. Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi và nữ sĩ quan cấp tướng vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành. Chuyên mục Pháp luật và đời sống xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.